Now, today that we are talk, yeah, going to talk about a guru devotion.
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn phần tiếp theo ạ. Đây là phần nương tựa đạo sư.
Dharma practice is like a spiritual journey. So important thing is here that you should know about that how you have to rely on the masters and about the guru devotion.
Dạ, cho nên là việc thực hành Phật pháp thực ra là một cái quá trình chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa tâm linh của mình, nên mình cần phải nương tựa vào một vị thầy đúng nghĩa. Nên phần này sẽ hướng dẫn mình là nương tựa đúng nghĩa một vị thầy là phải làm như thế nào là sao.
So it is comes at now the day 7 celebration palm.
Dạ, ở phần này chính là ngày thứ bảy trong sách Giải Thoát Trong Lòng Thầy, trang 377.
And here the people used to ask me the one the thing that they are saying the why there are the lot of the fake masters.
Có rất là nhiều người hỏi thầy là tại sao hiện tại bây giờ có rất là nhiều vị thầy giả.
So I used to tell them because there is a fake student.
Thì thầy thường hay trả lời là có nhiều vị thầy không có đúng mực đó, tại vì có nhiều học trò cũng người có nhiều học trò giả, cho nên có nhiều vị thầy giả.
So then once there is a fake student, they will be the fake master. They will be the fake master and the fake student. These two goes like a chicken and egg.
Nên khi mà có học trò giả thì sẽ có thầy giả, còn khi mà có thầy giả thì sẽ có học trò giả, cho nên thầy giả với học trò giả giống như là con gà với lại quả trứng.
So that's why they here in the liberation form, now here you teach about not only the data set, they talk about the they teach about the fake. To avoid having the fake student and the fake master, so they talks about the quality. What should be the quality of the master?
Yeah, cho nên ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay hướng dẫn mình là làm sao để mình xác định một vị thầy đúng nghĩa có những phẩm tính như thế nào, và bản thân mình là một học trò thì mình cần phải là một học trò đúng nghĩa có những phẩm tính như thế nào thì mới có thể kết hợp được cái mối liên hệ đó.
And so that here, the one important thing is that you should know the what the quality of the masters should be and the what the quality of the students. So that's why they teach about the qualities.
Cho nên là ở phần này mình sẽ phải học một vị thầy đúng mực, một vị thầy đúng nghĩa thì cần có những phẩm tính như thế nào, và một người đệ tử đúng nghĩa phải có những phẩm tính như thế nào.
Okay, now the thing is very simple question, okay? Student's quality, once you compare to the Dharma student, what quality you should need?
Để cho nên là đối với lại học học trò, mình là học trò này thì mình cần phải có những cái phẩm tính như thế nào để trở thành một người học trò đúng mực.
First thing, the student quality is that to make you the right student. Once you become the right student, then you will meet the right master. And the master, when you become the right master, then he will meet the right student. When the student, when you not become the right student, you cannot find the right master at all. So that's why the quality is the first thing is that you have to be the right student.
Bởi vì khi là một người học trò đúng nghĩa rồi, mình có những cái tìm cầu mong muốn chân thật thì khi đó mình mới gặp được thầy đúng được. Nếu mà mình không phải là một người học trò đúng nghĩa thì mình sẽ không thể nào tìm được thầy đúng. Vị thầy cũng vậy, nếu có những cái suy nghĩ đúng đắn thì khi đó mới gặp được học trò đúng, còn không thì sẽ không thể nào gặp được học trò đúng. Cho nên cái mối liên hệ đó mình phải phải đúng đắn thì mới gặp được điều đúng đắn là sự.
So what happened is one day is one ma master in the one village. So master always tell that in that village that he have a very special power. He can take that person straight to the Buddha's land. Only thing is that they have to die with him. If any one student wants to die with him, that he will take him directly to the Buddha's the pure land. So he used to ask the students, okay, do you want to die with me?
Thì có thầy kể một câu chuyện là ở một ngôi làng nọ có một ông thầy, ông ấy bảo là ông ấy có một năng lực rất là lớn, là có thể mang học trò lên cõi tịnh độ cùng với ông ấy, nhưng mà điều kiện là người học trò đó phải chết cùng với thầy thì thầy mới có thể mang người đó đi lên trên cõi tịnh độ. Thì thầy đó hỏi tất cả các học trò là có ai muốn chết cùng ta để lên tịnh độ hay không.
So then the most of the his student. Every that village people is say no, they don't want to die right now because they have the work to do, they have to job and they have families and all say, but Everyone in that village except the master is a really great who can take to the Buddha's pure land. So they consider him a great master, and a lot of the village pay him the big respect. And yeah, so that is how his life's going on.
Vậy cho nên là ở trong làng thì không ai muốn chết cả, thì mọi người đều bảo là không không, con vẫn còn đang có công việc, còn có gia đình, không thể nào chết bây giờ để lên cõi tịnh độ rồi. Tuy nhiên là dù không muốn chết, tuy nhiên là mọi người ở trong làng ai cũng xem vị thầy này là một vị thầy rất là có năng lực rất là lớn, có thể mang đến lợi lạc, có thể làm được tất cả mọi việc.
One day, when he was giving the teaching, exactly he do the same thing. He have such a power to take the person through the Buddha's pure land. He asked that in the teaching, public teaching, who want to die with me right now? One person came up and told, "I want to die with you." So master told him that think very carefully. If you die, you cannot come back to this life. So he thought, "I already think very carefully." So master told him that of everything carefully and come after 3 months later.
Thì cũng giống như vậy, vị thầy này mỗi lần giảng thì cứ nói rằng ta có năng lực đặc biệt có thể mang học trò lên cõi tịnh độ, với điều kiện là học trò đó phải chết cùng với ta. Thì thường các buổi giảng thì ai cũng không muốn chết. Tuy nhiên đến một ngày nọ thì có một người nói với thầy là con đã sẵn sàng lên cõi tịnh độ, con đã sẵn sàng chết cùng thầy, thầy hãy mang con lên cõi tịnh độ. Thì vị thầy này mới trả lời rằng anh hãy suy nghĩ thật là kỹ, nếu mà anh lên cõi tịnh độ anh sẽ không có quay về thế giới này được nữa đâu, anh hãy suy nghĩ thật là kỹ. Thì anh ta mới trả lời rằng con đã suy nghĩ thật là kỹ rồi, con không muốn quay về thế giới này nữa. Thì thầy vị thầy này mới nói rằng anh hãy suy nghĩ thật là kỹ và 3 tháng sau hãy trở lại để gặp ta. Là rồi.
So then he came after 3 months later, exactly 3 months later, and I told the master, "I think the 3 months, and I already decided I want to die with you." Master told him, "Come after the 6 months later. Think every 6 months." He came again the 6 months later. Then the master told him that come after this 1 year later.
Sau khi 3 tháng trôi qua thì anh này lại lên đến gặp vị thầy. Thầy thì anh này mới bảo là con đã sẵn sàng rồi, con đã suy nghĩ thật là kỹ rồi. Vị thầy bảo anh ta là con hãy về suy nghĩ thật là kỹ, 6 tháng sau đến đây gặp ta. Anh ta trở về và 6 tháng sau lại đến một lần nữa. Rồi thầy vẫn bảo là 1 năm sau đến gặp ta. Thì anh này cũng về suy nghĩ 1 năm sau lại đến gặp vị thầy. Là sao?
Then 1 year later, so in the public teaching, he stand up and told that I want to die with you. Because you asked me to come after 3 months later, I came. You asked me to come 6 months later, I came. You asked me to 1 year later, I came.
Thì sau 1 năm á, thì anh ta lại đến gặp thầy và anh ta lại đến ở trong một cái buổi giảng công cộng, buổi giảng đại chúng. Thì anh ta đứng lên giữa đại chúng và anh ta nói với thầy là thầy hẹn lần hẹn lựa với con, bảo con là đến sau 3 tháng rồi 6 tháng bây giờ 1 năm, nhưng mà trong suốt khoảng thời gian đó con đều đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn lên cõi tịnh độ, con muốn về thế giới này nữa. Là sao?
Then the one he came that he saw that and the master asked him come to the his room. You want to talk with very privately.
Thì khi đó thầy mới nói với anh ta là đến phòng của thầy, thầy sẽ nói chuyện
Then the
cá
master,
nhân.
when he meet in the master's room and when they started to talk private session, then the master told him that after you coming to my life, you ruin my life. Before my life is going so well, villager all pay a lot of respect. After you coming to me, when you really were saying that you want to die with me, now I cannot die with you. I also have to stay in this world. After you coming to in my life, you really ruin my life and you ruin everything of the what I have.
Thì khi anh ta đến phòng riêng nói chuyện riêng với thầy thì vị thầy đã nói với anh ta là anh thật sự rất là rắc rối, anh xuất hiện đã phá hỏng tất cả mọi thứ tốt đẹp của ta. Trước đây người dân trong làng này ai cũng tin ta là có năng lực đặc biệt, nhưng mà từ khi anh đến rồi ta không thể nào chết cùng anh, ta còn có công việc, ta phải sống lại ở thế giới này chứ, bây giờ ta cũng đã sẵn sàng chết đâu. Tuy nhiên khi mà anh muốn chết thì anh lại phá rối hết tất cả mọi công việc của ta. Là sao?
When this one right student come, there is no place for the fake master. Only the fake master is a place when your student is a fake.
Cho nên là khi mà có học trò đúng mực, có học trò có những cái mong cầu chính đáng, thì khi đó người thầy giả không thể nào đáp ứng được cái mong cầu chính đáng của người học trò đó. Chỉ khi nào mà học trò không có mong cầu chính đáng thì mới thỏa mãn với lại những điều của một vị thầy không chính đáng.
Look, that's why here it's saying that that's why the if you have to become the right student, you need the three qualities. You have to have the three qualities you have to adopt.
Rồi cho nên là để trở thành một người học trò đúng mực thì mình cần phải có ba phẩm tính chính yếu.
Number one is
Phẩm tính đầu tiên chính là không bè phái.
unbiased. Unbiased means that you should not expect the master to say this and the that. That is a bias. You should not interpret the master's vote into the, your own wish. What I mean, so that is a very bias. So that's why the people hear only what they like to hear. They see only what they like to see because people are so biased. When you come to the listen, the Dharma teaching, your mind should be unbiased. You just have to listen to exactly the what the master says. That is a very exactly that way. You don't interpret the master's because of the bias. And also, you should not expect the master to say what you like, okay?
Phần phẩm tính học trò, phẩm tính đệ tử này nằm ở trang 406 trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây. Thì đầu tiên không bè phái, ở đây có nghĩa là mình không có suy nghĩ sai lệch. Không có suy nghĩ sai lệch có nghĩa là những gì mà thầy nói với mình thì mình hãy nghe theo đúng ý của thầy nói, chứ không phải là mình nghe theo ý thích của mình. Chúng ta đôi lúc là khi mình nghe người khác nói điều gì hay là nghe người khác kể câu chuyện thì mình chỉ nghe những điều mà mình muốn nghe, mình chỉ đồng ý và chấp nhận những điều mình thích thôi. Còn những chuyện mà mình không muốn nghe, những chuyện mình không thích thì mình sẽ gạt đi và mình không có đồng ý với lại cái lời nói của người khác. Cho nên ở đây đối với lại lời nói của thầy, thầy nói như thế nào thì mình hãy nghe như thế ấy, chứ mình không có tự diễn giải cái lời nói đó theo ý thích của mình. Cho nên một người học trò đúng mực cần phải giữ cái tính trung thực và không có suy nghĩ sai lệch về lời nói của thầy là sự.
Second quality is a student, always the master to you have to do the analysis. Where the master is saying that, but it is a do you have to do the analysis. That is the second quality.
Và phẩm tính thứ hai đó là học trò phải có cái trí tuệ để mà phân biệt được đúng sai. Khi mà thầy nói một điều cho mình thì khi đó mình phải phân tích thực hư, mình phải phân tích đúng sai, phải quý của cái lời nói đó, chứ không phải cứ mù quáng mà nghe theo.
When you cannot do the analyze, then it will not become the science.
Điều gì mà mình không có dùng trí óc để phân tích thì nó sẽ không có thể nào trở thành khoa học thực tế được.
When it's not science, then it's not a reality, the fact.
Khi nào mà nó không phải là khoa học thì nó sẽ không phải là thực tế.
So that's why the Buddha always says that they do analyze. Every of the teaching, master teaching, do have to do the analyze. Student have to analyze the master's vote also on the master to do the analyzing is very important.
Cho nên Đức Phật lúc giảng pháp cho đệ tử thì Đức Phật ngài luôn nói rằng các ông hãy quan sát, hãy phân tích lời của Như Lai nói. Đức Phật luôn dạy như vậy. Cũng giống như vậy, đối với lời của thầy dạy mình phải quan sát. Mình phải quan sát và phân tích cho nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình là sẽ.
Analyze is the way to find the reality.
Cho nên là phân tích và suy nghĩ đó là cái cách duy nhất để có thể tìm ra được sự thật.
You got it?
Thầy hỏi là mình hiểu phần này không ạ?
Yeah, so I always say the one thing.
Thầy luôn hay nói một điều như thế này.
Okay. So I say the compassion is my message.
Thầy hay nói rằng từ bi chính là thông điệp của thầy.
Analyzing is my truth.
Phân tích nó chính là cái chân lý.
Celebration is my dharma, okay?
Và ăn mừng lúc là lời dạy của thầy.
Okay, if you ask them, what is the my dharma? If you ask them, what's the concept of dharma? Tell them celebration, okay?
Nên nếu mà có ai hỏi đó là ở trên lớp thì Kansai Rinpoche dạy cái gì, lời dạy chủ yếu của thầy là thầy dạy cái gì, thì mình hãy trả lời là thầy thường hay dạy lớp mình là phải ăn mừng.
And the what you if you ask someone what the concept of passing the message, compassion, okay?
Nếu mà có người khác hỏi lại cái thông điệp Kansai Rinpoche đang truyền tải là gì thì mình hãy nói đó là thông điệp của từ bi.
And if someone, what is my truth? Ask them to analyzing. I always encourage the student to analyze on me. To analyze on the every of the my talk. That's my truth. Okay.
Nếu có ai hỏi đó là thầy đang hướng dẫn chân lý nào để hướng dẫn thực tập thì mình hãy trả lời đó là phân tích, có nghĩa là thầy luôn khuyến khích học trò phải phân tích để nhìn thấy sự thật đằng sau tất cả mọi thứ.
So that's why the special day, Buddha's birthday, or like that, I never ask student to do the recite and to do long. I want to have the party, celebrate. Party and the celebrate at home without alcohol, without beer, okay?
Nên là trong những cái ngày lễ kỷ niệm trọng đại, ví dụ như ngày Phật đản hay là ngày Phật thành đạo, thì thầy không có thường bảo học trò là phải đọc tụng kinh điển, thầy nói học trò là phải ăn mừng, mình cần phải vui trước đã, mình phải ăn mừng trong những ngày quan trọng đó. Tuy nhiên là ăn mừng mà không có bia rượu.
Okay, so that's the thing. Okay, now you know that compassion is my message, analyzing is my truth, celebration is my dharma. Okay.
Cho nên là bây giờ lớp mình biết là từ bi chính là thông điệp của thầy, phân tích chính là chân lý của thầy, và what is the third thing I forgot?
Okay. Compassion is my message.
Từ bi chính
Compassion
là
is my message, analyzing is my truth, and celebration is my dharma.
Từ bi chính là thông điệp của thầy, phân tích chính là chân lý, còn ăn mừng chính là lời dạy của thầy của sư phụ con hay bị quên.
Oh, I think you need to celebrate.
Dạ con
You should have the party.
thầy nói chắc con không có thường đi ăn mừng, cho nên đụng tới cái câu ăn mừng là con cứ quên hay quên câu đó.
Okay, so normally, okay, so even that you have to come to home and just give the name as a party, point the one excuse, drink a tea or the normal regular food and just give the name as a party and a celebration. That do that, okay?
Thì thầy nói là thường ăn mừng mình, thật ra mình không có cần lý do đặc biệt gì để mình ăn mừng đâu, mình chỉ cần ví dụ ở trong gia đình hoặc là bạn bè của mình chỉ cần quây quần với nhau, có một cái buổi ăn hoặc là uống cái gì đó rồi nói chuyện thân tình với nhau và vui vẻ với nhau thì đó chính là ăn mừng rồi.
Actually, I'm not so sure whether you know or not that 2 or 3 years back, I started the one research to do the meditate and how you can boost the body immune system. So student who join for that have to do the blood test and see the immune system level, and the 6 weeks later after meditate and do the blood test.
Thầy có một cái chương trình nghiên cứu, không biết là lớp mình có biết không, là 1 2 năm trước thì thầy đã bắt đầu cái chương trình nghiên cứu đó. Thầy áp dụng nghiên cứu về thiền, thử xét nghiệm máu của người mình, rồi thiền trong khoảng thời gian, rồi xét nghiệm máu lại để xem là cái chỉ số miễn dịch ở trong cơ thể của mình có tăng hay không.
And actually, when I was collaborating with one of the best hospital in the Asia, which is in Taiwan, yeah.
Dạ, thầy thực hiện cái nghiên cứu này hợp tác với lại một bệnh viện rất là lớn, một trong những bệnh viện lớn hàng đầu ở châu Á, thì bệnh viện này ở Đài Loan.
So few days now, in the within 1 or 2 weeks, I'll get license and all the teaching. This meditation technique will be in my name. I will getting the license soon from the Taiwan that medical hospital. Research the license to do all the research. Okay.
Thì trong khoảng 1 2 tuần nữa
IRB, no? IRB.
Yeah, thì trong khoảng 1 2 tuần nữa thì cái chương trình nghiên cứu này sẽ có được giấy phép dưới tên của thầy để có thể tiến hành nghiên cứu rộng rãi trên con người.
The main point is why I'm doing is last time we're having the scientists the meeting. All leading scientists came and we are having the one seminar. That time I told them I'm doing it not because I'm so interested in the science. No, I don't have any interest, but I have a very I'm in the desperate to do this research.
Thì hôm trước thì thầy có một cái buổi hội thảo với các nhà khoa học, thì thầy cũng có giới thiệu về cái chương trình nghiên cứu này của thầy. Thầy nói rằng thầy không phải thực hiện cái nghiên cứu này là vì thầy yêu thích khoa học, và không phải vì lý do đó.
Actually, the two person who are the friends of my student, they lives in America, and they're having the last cancer stage. And the doctor told there's no medicine, only they can depend on their body immune system. And they bring it to me and ask Rinpoche, can you do something for them?
Đây là bởi vì thầy có một số học trò người quen ở bên Mỹ, thì trong khoảng thời gian trước thì họ họ dẫn hai người quen đến gặp thầy và nói rằng hai người này đang ung thư giai đoạn cuối, thì hỏi là thầy có gì để giúp được hai người đang bệnh ung thư không?
So what should I say? I will pray, or that's your karma. What should I say? I cannot say that that's your karma. People are really very sick. Neither I cannot tell I will pray. There's no guarantee.
Thì bây giờ nếu mà mình là thầy ở trong trường hợp đó thì mình sẽ nói gì với người bệnh ạ? Thầy không thể nào nói với người bệnh là bệnh như thế là tại vì do nghiệp cho nên mới bệnh, thì người ta đang rất là bệnh rất là nặng, nếu mà nói như thế thì tâm lý nó sẽ bị tổn thương rất là nhiều. Thầy cũng không thể nào nói rằng thầy sẽ cầu nguyện sẽ hết bệnh, cái chuyện cầu nguyện nó đâu có đảm bảo là mình sẽ hết bệnh được ung thư.
So that's the how that really I think of the some meditation we can boost the immune system. Then I walk and find some meditation. That's the how I started this research.
Yeah, nên thầy nghĩ là có thể áp dụng thiền thì mình sẽ có thể tăng tăng trưởng cái hệ miễn dịch của mình, sẽ chống chọi được với bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư. Cho nên thầy đã bắt đầu cái chương trình nghiên cứu của thầy từ đó.
Those two friend doctors say they will live 6 months, but I introduced the meditation too, and they live after 2 years. Both of them died. They died. So now I want to find some solution to save the numbers of the people's life who are at the cancer last stage.
Thì lúc mà hai người bệnh nhân đó đến gặp với thầy thì bác sĩ nói là bây giờ chỉ có phụ thuộc vào hệ miễn dịch trong cơ thể có thể chống chọi với bệnh tật thôi, chứ bây giờ không có cái trị liệu nào có thể giúp được hết. Thì thầy đã giới thiệu cái phương pháp thiền cho họ và bác sĩ nói là họ chỉ có sống được 6 tháng thôi, sau khi thực hành theo giống như thầy thì họ sống được tới 2 năm lận và sau đó họ họ cũng đã qua đời. Tuy nhiên là thầy vẫn muốn phát triển cái chương trình nghiên cứu này để giúp thêm được rất là nhiều người bệnh nhân ung thư khác, họ có được những cái cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.
So I designed such a meditation which can be done by any of the people, even they don't believe in the Buddhism. I make it very simple and it can be done.
Thầy nghĩ ra những cái phương pháp thiền để mọi người, những người bình thường không tin tưởng gì về đạo Phật thì họ cũng có thể áp dụng thực hành, và khi mà trong những cái trường hợp bệnh tật hiểm nghèo đó thì sẽ giúp cho cơ thể mình có thể chống chọi được với bệnh tật.
Knows, maybe that meditation might be helps some of your friends or family.
Mình không thể nói trước được rằng là ở trong tương lai nhiều khi cái phương pháp thiền này nó được phổ biến và nó sẽ giúp được một trong những người thân mình, gia đình mình trong hoàn cảnh khó khăn bệnh tật thì sao?
Now we are going to try with 150 people to like a trial and to see that find the scientific evidence to prove that really it helps the body immune system.
Và sau khi mà có được cái giấy phép để tiến hành thử nghiệm ở trên con người thì thầy dự định sẽ áp dụng rộng rãi thử nghiệm ở trên 150 người để xem là cái phương pháp thiền này có thật sự giúp mà cái người thực hành cải tiến và tăng trưởng được cái hệ miễn dịch của mình không.
Okay, so that's why remember, compassion is my message, okay? Celebration is my dharma, okay?
Dạ, cho nên là lúc nào mình cũng phải nhớ là từ bi chính là thông điệp của thầy, còn ăn mừng là chính là cái lời dạy của thầy.
Okay, so that's the thing. So now the second quality student, okay? Third quality should have the interest. That is the third quality, okay?
Và cái phẩm tính thứ ba đó là phải khát khao giáo lý, ở phần trang 406 phải có tâm mong cầu Phật pháp.
Interest is once you have the interest is something dharma, the interest is see the dharma, see how the dharma is affecting you, how the dharma can be practiced. You should have some interest. That is the third quality. If you have these three quality, you become the right student, okay?
Khát khao giáo lý, tâm cầu pháp, ở đây mình hãy hiểu như thế này là mình mong muốn tiếp nhận từ từ những điều để mình có thể áp dụng cho bản thân mình và thay đổi được cuộc sống, thay đổi được nội tâm của mình, thay đổi được con người của mình trở nên tốt hơn và thuận lợi hơn, thì mình nên giữ cái tâm cầu pháp của mình ở cái mức độ như thế.
Okay, now they talk some the liberation palm. Now they talk about the master's quality. Masters should have the 10 qualities.
Và bên cạnh những phẩm tính của một người học trò thì ở trong sách cũng có đề cập đến phẩm tính của người thầy.
Why the master should have the 10 qualities?
Thì ở đây
And
đề cập
only three qualities.
Thì tại sao học người tại sao một người thầy á, lại có phải cần đến 10 phẩm tính á, nhiều hơn là người học trò, trong khi người học trò chỉ cần chủ yếu chỉ có 3 phẩm tính như thầy vừa nói?
Doctor and the patient, who should have the more
Thì bây giờ mình coi là giữa bác sĩ với lại bệnh nhân á, thì ai cần phải giỏi hơn ai á?
Okay, same thing. The master is always have to be like a doctor. Okay, Dharma is like a medicine. So that's why he need a more qualities around the 10 qualities to make sure that my master is the right master.
Cho nên là người thầy cũng giống như là bác sĩ, còn học trò giống như là bệnh nhân. Thì bác sĩ mà muốn chữa bệnh cho bệnh nhân thì chắc chắn phải có kiến thức, phải có nhiều cái hiểu biết hơn bệnh nhân thì mới chữa được cho bệnh nhân. Cho nên người thầy ở đây cần có tới 10 phẩm tính, phần này ở trang 405.
You got it?
Là hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay. Now the master's qualities are very important. Once you, then only you will know the master is right or wrong.
Thì ở đây mình dựa vào 10 cái phẩm tính này để mình xem một vị thầy đó có hay là không, thì mình sẽ biết được vị thầy đó có thật sự là một vị thầy
So
đúng
that
mực hay không.
is, yeah, that is mentioned clearly in the liberation of palm. So you can look at the day eight. The master quality, they mentioned the day eight, I think.
Cho nên là 10 phẩm tính của vị thầy được đề cập ở trong ngày thứ 10 trong sách giải thích một tay, ở phần này nằm ở trang 405 trong sách.
So first, it's saying that the master's okay. So first thing is the master's the first quality. It's saying that the master should be follow the discipline very properly.
Dạ, cho nên đầu tiên á, phẩm tính đầu tiên đó là dòng tâm thức của bậc thầy phải được điều phục nhờ giới, có nghĩa là vị thầy này phải có nguyên tắc đạo đức, phải giữ vững giới luật.
Master who tells not to drink the alcohol, he should not drink the alcohol at all. He should follow the discipline very strictly.
Là một người thầy nếu mà dạy cho học trò là không được uống rượu thì bản thân người thầy phải là một người không uống rượu, thì lúc đó mới có đủ phẩm hạnh để mà nói với học trò mình là không nên uống rượu.
Lots of the crazy people are very smart.
Thầy nói rằng ở trên thế giới này mấy người điên á, thì thường hay thông minh lắm.
But the one problem with the crazy people is crazy people cannot follow the rules very properly.
Và mấy người điên thì thường hay rất là khôn, mà tuy nhiên là họ không có giữ vững được cái lề lối, cái nguyên tắc.
So that's why the first quality is a discipline. So master the first quality, the rules very follow very strictly, discipline very strictly.
Cho nên nguyên tắc đầu tiên, cái phẩm tính đầu tiên của một vị thầy đúng mực đó là phải giữ vững giới luật.
This one person who was driving the car and suddenly his tire got puncture front of the mental hospital.
Thầy kể câu chuyện là có một người đang lái ô tô và bất chợt là cái lốp xe, cái vỏ xe nó bị bể, cho nên là cái ô tô nó phải dừng lại ở trước cửa một cái bệnh viện tâm thần.
So what he have to do is he have to change the car tire. So once the car tire, he was changing the car tire, he took out the four nuts. Four nuts of the tire, four nuts, and while he took the four nuts, what happened is that all the nuts, while he's changing the car, all the nuts fall into the water drain. So he was so, I mean, now the desperate that the what to do. Now he have no idea what to do because he all the four nuts, while he was losing the nuts of the car tire, all fell into the water drain, and it fall. In the water drain, and it the water just falling after the falling the water drain, you could not find that.
Thì khi đó người này anh ta phải dừng xe lại để anh ta thay cái bánh xe, được cái bánh xe tại vì nó bị bể lốp xe rồi. Thì khi mà anh ta đang loay hoay anh ta thay á, thì khi thay bánh xe thì anh ta phải tháo bốn con ốc của cái bánh xe ra. Khi đang thay á, thì loay hoay thì bốn con ốc nó rớt xuống cái rãnh cống ở dọc cái lề đường á. Thì rớt xuống rồi bị nước trôi đi, rồi anh ta không có cách nào để anh ta lấy được bốn con ốc lên để gắn cái bánh xe vào, và loay hoay không biết phải làm gì.
What happened is that there is in the front of the mental hospital wall, there is a one mental patient was looking from the wall. And that mental patient saw that what happened to that man. That mental patient, the person told the car, the driver, you don't have to worry. Each of the car have a four knots. So now you take one knot from the three car and fix back the tire.
Thì lúc này ở ở bình ở sát cái bệnh viện tâm thần, ở trong đó có một cái tòa nhà, thì ở cái tầng ở trên của cái tòa nhà đó thì có một bệnh nhân là ở trong bệnh viện tâm thần, nghĩa là bệnh nhân này là bệnh nhân tâm thần này. Thì nãy giờ đang nhìn anh ta lây hoay thì mới nói vọng xuống là anh không cần phải lo lắng, thì ba cái bánh còn lại của cái xe thì mỗi bánh bây giờ đang có bốn quả ốc rồi, thì bây giờ tháo ở mỗi bánh một quả ốc ra thì gắn lại vào cái bánh này, thì bốn bánh xe của xe anh á, bây giờ mỗi bánh chỉ có ba quả ốc thì nó vẫn chạy được chứ không cần phải lo.
The car driver was so surprised and told you, "You are so smart. How come you come in the mental hospital?"
Cái người mà ở phía dưới khi mà làm xong thì nói anh thật là thông minh, tại sao anh lại vào trong bệnh viện tâm thần?
Then he told, "I'm in the mental hospital. I admitted in the mental hospital because of the I'm crazy, not because of the I'm stupid."
Thì cái người này mới trả lời xuống là tôi vô bệnh viện tâm thần là tại vì điên chứ không phải tại vì ngu.
So that is the thing. So crazy people cannot follow the rules. They can be the very smart.
Nên thường mấy người điên họ họ cũng khôn lắm, họ cũng thông minh lắm, nhưng mà họ không có giữ nguyên tắc, họ không có giữ vững được cái lề lối.
So that's why the master most college is following the rule, very disciplined. Especially like amongst we have the 253 rules and to follow very strictly.
Và đặc biệt là đối với là một người thầy thì cần phải giữ vững được giới luật, những cái nguyên tắc đạo đức trong 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 đạo Phật. Đặc biệt là đối với là một vị tu sĩ thì có 253 điều luật thì cần phải giữ vững.
Knowledge isn't AI looks so smart, no?
Cho mình thấy là bây giờ AI, thời đại bây giờ AI rất là thông minh.
But it cannot follow the discipline.
Nhưng mà cũng đâu có giữ giới được đâu.
Okay, I don't have any rules to follow, only the codes, no?
Thì AI họ không có giới gì để mà giữ hết, chỉ có những cái đoạn code để làm theo thôi.
That's why the number one, quality number one is that the discipline, okay?
Cho nên là cái phẩm hạnh đầu tiên của người thầy đó là phải giữ giới.
Number
Phẩm hạnh thứ hai.
two. Quality number two. Okay. Number two is what you have to do. So quality number two is the master should have the very good concentration meditation. Okay.
Phẩm hạnh thứ hai đó là tâm tán loạn của bậc thầy phải được rất an tịnh, nhờ tịnh chỉ nhất tâm. Ở đây có nghĩa là vì thầy phải cực kỳ tập trung và có định lực.
And the third is the master should have a very good knowledge about the Dharma.
Và thứ ba đó là sự chấp thủ bên nơi bản ngã của vị thầy rất thanh tịnh nhờ trí tuệ, nghĩa là vị thầy này cần phải thông tuệ, nghĩa là hiểu biết thông suốt về Phật pháp.
Well, that's why then the Buddhism it says the three things: discipline, meditation, and wisdom. To achieve the enlightenment, these three are very important.
Cho nên ở trong đạo Phật mà nói đến ba điều quan trọng để có thể được giải thoát giác ngộ đó là giới, định, tuệ. Nên vì thầy cần phải có đầy đủ ba điều căn bản này. Giới là phải tuân thủ nguyên tắc, định là phải có định lực, và thứ kế nữa là phải có trí tuệ thông suốt về đạo Phật.
Now, to achieve the enlightenment, four things are important.
Tuy nhiên thời bây giờ để có thể thành Phật, để có thể giác ngộ thì phải cần tới bốn thứ nhờ.
Buddha's time, only three things are important: wisdom, discipline, and meditation. Nowadays, four things are important.
Ở thời Phật ấy, thì để thành Phật thì chỉ cần có ba điều thôi là giới, định, tuệ. Còn thời bây giờ thì phải cần tới bốn điều mới mới giác ngộ, mới thành Phật được.
Nowadays, the wisdom, meditation, concentration, then Zoom, okay?
Nên thời bây giờ là bốn điều đó, là thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ, thứ tư là Zoom.
Once you have the Zoom, everything will come. Wisdom will come. Discipline will come. Okay. Meditation will come. Everything will come. Okay. Which Zoom is the most important.
Thời bây giờ nếu mà mình có Zoom rồi thì mình sẽ học được rất là nhiều thứ, mình học được giới, mình học được định, mình học được trí
Just
tuệ, rồi mình học được giác ngộ là
come on the Zoom. Rest of that, leave it to me. I will make it. Okay.
thì mình chỉ cần Zoom mà mình lên lớp học đúng giờ thì phần còn lại để cho thầy, thầy sẽ từ từ thầy giải thích cho mình hiểu biết tất cả những điều gì cần phải có để giác ngộ.
These are the three first three qualities.
Vậy cho nên giới, định, tuệ chính là ba cái phẩm tính quan trọng đầu tiên của một vị thầy.
So the fourth quality is a master should have his knowledge should be better than the student, okay? Especially the Dharma knowledge.
Và phẩm tính thứ tư đó là vị thầy cần phải có nhiều đức tính hơn học trò.
So the fifth quality is a master at least should have the some of the should have the dedications toward the students to benefit the student, okay?
Dạ và kế nữa đó là vị thầy phải có cái tâm luôn mong muốn là làm được đạt cho học trò.
But the master don't have any motivation to benefit the student, then the master cannot help you at all.
Và nếu mà một vị thầy không có cái mong muốn làm lợi lạc cho học trò của mình, không có cái tính kiên định mong muốn chuyển hóa được học trò của mình thì sẽ không có làm được gì lợi lạc được cho mình cả.
So that's why important thing is to master these qualities, okay?
Dạ, cho nên đây là những cái phẩm tính cần có ở một vị thầy.
Motivation to benefit the student, okay? That's the fifth quality.
Dạ, những phẩm tính thứ năm là đó là kiên trì, là kiên định trong việc là muốn chuyển hóa và muốn độ cho học trò của mình.
It's a very important to master should have the Dharma knowledge. So
Dạ và kế bên nữa đó là vị thầy cũng cần phải có hiểu biết sâu sắc thông suốt về đạo Phật.
And the master should be the very learned. Okay, I thought that's a sixth quality. Sixth quality, the master should be the very learned of the Dharma.
Và vào phẩm tính thứ sáu đó là một kho tàng kinh điển, cái phần bài thơ ở cuối trang 404, một kho tàng kinh điển là vị thầy này, những cái lời dạy của mình là phải rút trích chứng minh được nguồn gốc từ ở trong kinh điển của Đức Phật giảng dạy.
One thing, always have to know the one thing about the Dharma.
Yeah, cho nên là ở đây mình cần phải hiểu là thông suốt về Phật pháp là như thế nào.
Dharma is like a method.
Phật pháp giống như là những phương tiện, phương pháp mình sử dụng.
Method can be a lot of the different methods.
Phương pháp thì có rất là nhiều phương pháp.
So master, if they don't know the lots of the different method, he cannot bring the lot of the different choice to the students.
Nếu mà vị thầy không có biết nhiều phương pháp, không có biết những cái phương pháp đa dạng thì với nhiều học trò khác nhau thì sẽ không có biết uyển chuyển áp dụng những cái phương pháp phù hợp cho từng học trò.
Why you go to the supermarket?
Tại sao mình hay đi siêu thị?
Because you have a more choice, no?
Và tại vì ở trong siêu thị nó có nhiều quầy hàng đa dạng, cái gì cũng có, mình dễ chọn lựa.
Same, the Dharma is like a practice, the method. You should have a lot of different choice. Once you have the choice, then you will see the which is good and which is bad, which helps you or which don't helps you. At least you should know the all the methods, no?
Cho nên vị thầy cũng giống như vậy, thì vị thầy có những cái phương pháp rất là đa dạng, tương ứng với là từng học trò mình sẽ biết được là học trò như thế này thì cần phải thực hành như thế này, học trò khác thì cần phải thực hành theo phương pháp khác và dùng cái phương pháp thật sự mà tốt nhất, phù hợp nhất cho từng học trò.
Sometimes you can, if you know a lot of different methods, and if you know well, you can combine the two different methods, mix it, and make it a new meditation. Okay.
Trong những cái trường hợp cụ thể vì thầy biết nhiều phương pháp và thông suốt hết các phương pháp đó thì vẫn có thể kết hợp tạo ra được những cái phương pháp mới dựa trên các cái phương pháp cũ.
That is what I did for the research on to bring the immune system more stronger.
Cho nên đó là điều mà thầy làm với lại cái chương trình nghiên cứu của thầy, áp dụng thiền để giúp cho hệ miễn dịch của mình nó được phát triển tốt hơn.
We did a small test with the 12 people. It went how we asked 150 people mass testing. I don't know how it goes.
Thì cái chương trình thí nghiệm đó thầy đã áp dụng thí điểm ở trên 12 người và cái kết quả nó rất là khả quan. Thì bây giờ xin giấy phép là để áp dụng cho số đông, áp dụng đại trà hơn. Thì không biết là áp dụng với 150 người thì kết quả sẽ như thế nào.
The most important thing is if the really it comes up very successful, it will be free. Okay, I want to make it free to everyone.
Và trong trường hợp ở tương lai nếu mà cái thí nghiệm này nó cái chương trình nghiên cứu này nó ra kết quả tốt và nó chứng minh được là nó giúp miễn dịch mình tăng được thì thầy muốn áp dụng và chia sẻ nó miễn phí cho tất cả mọi người.
So that's why I need this meditation copyright on my name. So we are working on that.
Nên là thầy muốn cái phương pháp mà thực hành thiền này được đăng ký dưới tên của thầy thì khi đó thầy có thể chủ động chia sẻ nó cho tất cả mọi người.
The second thing is now that my research will come straight to the patient to benefit my, not only the mental state, how they can benefit the physical body.
Thì thầy không chỉ nghĩ đến chuyện là áp dụng thiền để giúp cho cái tinh thần của mình nó được tốt hơn mà thầy đang hướng tới là áp dụng thiền để thật sự đó có thể giúp cho cái cơ thể này của mình nó được khỏe hơn và nó cái hệ miễn dịch nó tốt hơn.
Okay, so that's why the now the thing is that you should know the one thing. That's why it's saying the master should have the very good Dhamma knowledge. Dhamma is all different kind of the methods of the techniques. So that should have the knowledge. So that's why the six merit, six or seven quality.
Six range.
Oh, six quality, okay.
Rồi, cho nên đó là lý do mà vị thầy phải là một kho tàng kinh điển, biết thông thạo tất cả những cái phương pháp thực hành ở trong kinh điển do Phật dạy đó, để có thể hướng dẫn phù hợp cho những học trò cụ
What is your lucky number?
thể. Rồi, thầy hỏi là cái con số may mắn của mình là con số mấy?
You should have the your student number as your lucky number, okay?
Dạ, thầy nói là mình hãy nhớ là ở đây thì mỗi người mình có cái mã học viên của mình thì đó sẽ là con số may mắn của mình.
Okay, don't use the student number is ATM pin code, okay?
Dạ, mà mình nhớ là mình đừng có dùng cái mã học viên này để làm cái mã pin cho ATM của mình.
Lots of time I see, everyone you have ATM, I think bank ATM card has a four digit, isn't it? From last time you make that my ATM number, no? Four
Yes.
digit.
Yes.
Yeah, four digit, okay. So the student, I see you lots of you are having the four digit numbers, okay. So that's your lucky number, okay, not your ATM card number. It is
Dạ.
not ATM pin code, okay. And don't use that ATM pin code, okay.
Dạ, thầy nói rằng thường cái mã pin của thẻ ATM mình thì nó chỉ có bốn ký tự, bốn số thôi. Thì mã học viên của mình thì đa số mọi người cũng chỉ có bốn số. Thì thầy nói là con số này sẽ là con số may mắn của mình, nhưng mà mình đừng có dùng nó làm cái mã cho thẻ ATM.
Okay, so yeah, things okay. So now that this is the quality of the master, okay. One thing that you always have to know the one thing because when you talk about here's the master's quality, because this is something that when you know the master's quality, then you can do the much easier to the analyze on the master.
Dạ, ở đây mình đang học về những phẩm tính cần có của một vị thầy đúng mực. Thì khi mình quan sát các vị thầy thì mình thấy rằng nếu mà vị thầy nào có được những phẩm tính này thì đó là một vị thầy xứng đáng để nương tựa.
So sometimes in the many of the countries, when they see the monks, nuns, everything, they think that oh, they can be the master. Not like that. Master need the qualities.
Thì thông thường mình nếu mà mình không biết á, thì mình nhìn ra ngoài á, thì mình thấy có rất là nhiều thầy thì mình nghĩ rằng ồ thầy nào mình học cũng được, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Mình chỉ có thể nương tựa được những vị thầy thật sự có phẩm hạnh, thì mình cần phải nhìn vào những phẩm hạnh này để xác định.
So in the Lamrim book, it clearly mentioned the quality of the master, quality of the students. Okay, down.
Nên ở trong sách này hướng dẫn mình rõ ràng một vị thầy xứng đáng để nương tựa thì cần có những cái phẩm tính như thế nào, và bản thân mình muốn tìm cầu một vị thầy như thế mình cần phải bộc lộ những cái phẩm tính như thế nào.
Okay, so that's the thing. So as I told you, the one thing, the as I told you, these are the qualities are quite important. Main the because of the qualities are important. Main reason is that when you go to the hospital, what should you do? You should know the doctor's the quality. Now, if you don't know that master's quality, then how can the you can rely on the doctor? Who do it for you? The doctor's quality. Hospitals are responsible. Make sure the doctor have a quality not to treat you.
Rồi, cho nên là vì sao là các phẩm tính của vị thầy lại thật sự quan trọng, là cũng giống như là mình là bệnh nhân, mình có bệnh đi đến bệnh viện thì chắc chắn ai cũng muốn tìm cho mình một người bác sĩ giỏi nhất, ai cũng muốn tìm bác sĩ giỏi để chữa được cái căn bệnh cho mình, thì ai sẽ có trách nhiệm để giữ cái tiêu chuẩn bác sĩ ở trong bệnh viện đó là giỏi, là phù hợp để chữa bệnh cho bệnh nhân, thì bệnh viện sẽ có trách nhiệm để giữ bác sĩ đủ tiêu chuẩn để chữa bệnh cho bệnh nhân.
You got it?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không?
You got that, no?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Very good, okay. That's okay, so you got it. No, so that is the thing. Okay, so that is the thing that you should always have to keep in the mind. So this is the why you need to understand the master's quality.
Dạ, cho nên đó là lý do mình cần phải nắm được và hiểu được các phẩm tính của vị thầy để mình chọn ra vị thầy xứng đáng để nương tựa.
You got it?
Dạ, nên thầy nói mình hiểu phần này không ạ?
You got it, no? Yeah, so that's one important thing, okay?
Đây là phần quan trọng.
Okay, now the today is that as you learn that is the masters and that quality, so today that you read from the day seven and the day eight little bit, okay, the liberation path.
Nên là phần phẩm tính của thầy với là phẩm tính của đệ tử, đây là hai phần quan trọng ở trong phần nương tựa vào đạo sư. Thì thầy nói mình về nhà hãy hãy đọc ngày thứ bảy với ngày thứ tám trong sách để hiểu thêm là sao.
Day 7 and the day 8, read little bit and to know that a little bit of the master's the qualities, little bit, okay? So these are the what I told the six is the most important, the master's the quality.
Dạ, nên ở ngày thứ bảy với ngày thứ tám trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay là phần nương tựa vị thầy, nên mình hãy đọc thêm để hiểu thêm về cái cách nương tựa như thế nào. Thì phẩm tính của thầy với là phẩm tính của đệ tử chính là hai phần quan trọng, là thầy có hướng dẫn cho mình nãy giờ những cái đặc tính, những cái phẩm tính quan trọng chính yếu của thầy và trò.
Especially if your parents, you are the master of your own children. If you are all the younger sisters and the younger brother, you are the master of your youngest. So you should also know that these qualities also you have to build it up. These are the very positive qualities. If
Nên
you
đây
work in the company, when you want to lead someone, master is just lead someone, you also need these qualities.
yeah, nên ở trong gia đình của mình, nếu mình là bố mẹ và mình có con cái thì mình sẽ cần phải dạy con của mình. Thì để mà dạy được người khác trở thành người tốt thì cần phải có những cái phẩm tính nó thật sự nó đúng mực, thì mình hãy tham khảo những phẩm tính này. Hoặc là mình là anh chị lớn thì mình phải dạy cho em của mình, thì để mà dạy được cho người khác mình cũng cần có những phẩm tính. Hoặc là đi làm, mình là trưởng nhóm hoặc là mình làm sếp, mình phải hướng dẫn cho những người khác để đi đúng hướng, thì mình cũng cần có những phẩm tính tốt, thì có thể tham khảo những cái phẩm tính này là số.
Especially the following the discipline, wisdom. These are the very important lead someone. Okay.
Và đặc biệt đó là giữ vững nguyên tắc và có trí tuệ, nên là hai cái điều thật sự cần quan trọng để có thể hướng dẫn và dẫn dắt người khác.
Meditation, the main means of concentration. Whatever you do, you need a very full concentration. If you can get the easily get distracted, then you cannot success in anything.
Bên cạnh đó là định lực, như là cái sự tập trung của mình là một cái điều rất là quan trọng. Làm việc gì cũng cần sự tập trung đúng mức. Nếu mà mình làm việc mà mình không có tập trung thì sẽ không có thành công được công việc nào cả.
Especially the last time that I met one stranger came to me in the India. He told me that he told me one thing, very interesting thing, that he told me that he really want to do the lot of things in the life, but he will get easily distracted and he could not achieve the his what he really want to do.
Thì nó hôm trước ở Ấn Độ có một người lạ đến gặp nói chuyện với thầy, xong rồi cũng anh này cũng trình bày lý do là con tôi rất là nhiều cái mong muốn ở trong cuộc đời này, tuy nhiên là mỗi cái việc gì mong muốn bắt đầu rồi một thời gian sau lại chán rồi lại bỏ, cho nên tới bây giờ cũng chưa có thành công được chuyện gì cả.
Especially, I think you're also the same students. When you want to study very well and the good marks, but you easily get distracted, could not concentrate, focus on your study, and then you want to do some work and you cannot focus it very well, you will get easily distracted. So that's why he's saying the Buddha, when he say the meditation, mean the concentration, full focus.
Cho nên là cũng giống như mình đi học hay đi làm cũng vậy. Đi học thì mình muốn có được điểm cao, muốn có được thành tích tốt, và tuy nhiên học được một thời gian lại chán lại lại bỏ. Mà đi làm mà muốn có được thành công, muốn có được sự nghiệp lớn, tuy nhiên là làm được một hồi thì lại chán lại bỏ, cho nên cuối cùng cũng không bị gì cả. Cho nên Đức Phật đã dạy là muốn thành công được chuyện của mình thì mình cần phải có định lực, cũng như là mình phải tập trung vào cái chuyện mình.
Like a procrastinating, no?
Lấy ví dụ như là mình hay trì những cái việc làm của mình.
Yeah, when the procrastinating is not a laziness. Okay, people will that I feel lazy. No, actually not lazy. Actually, you're getting distracted by the lot of the things. So that's why that you cannot do everything on time.
Rồi, thông thường mình hay bị trì hoãn. Thực ra cái trì hoãn nó không phải là lười biếng. Trì hoãn có nghĩa là mình mong muốn làm xong rồi có cái điều này nó phân tán, là mình có chuyện này chuyện kia rất là nhiều chuyện, nó khiến cho mình phân tâm, rồi mình bị kéo theo những cái phân tâm đó, rồi cuối cùng mình không có làm được cái chuyện chính của mình. Mình hay bị trì hoãn nhiều hơn là lười biếng.
So there's only one way to improve the focus, improve your concentration. There's only one way.
Rồi, cho nên có một cách duy nhất để có thể phát triển định lực của mình, có nghĩa là tăng cái khả năng tập trung của mình lên.
That's a zoom.
À, đó là Zoom à.
That comes in the now that I think that will come in the next year, the tea class. Okay, the shamatha Buddhism, we call the shamatha, just how to teach the mind to fully focus on the one point.
Yeah, nó sẽ là một phần ở trong chương trình học của mình, là thiền tịnh chỉ hay là thiền samatha, thì sẽ hướng dẫn mình là phải thiền và phát triển tâm thức của mình như thế nào để có thể tăng được định lực của mình, tăng được cái sự tập trung của mình vào cái công việc mình đang làm.
Because mainly you are getting distracted because a lot of the different thoughts is coming on in your mind. That's why you get easily distracted.
Dạ
Less
vì
distracted.
là vì trong cuộc sống mình có rất là nhiều những cái sự phân tâm bên ngoài, thì những cái điều phân tâm nó cứ liên tục nó dồn dập đến với mình, rồi mình không có cản được những cái linh tinh đó, rồi mình cũng đánh mất luôn cái việc chính của mình. Cho nên là thiền tịnh chỉ sẽ hướng dẫn mình làm sao để có thể gạt bỏ tất cả những điều phân tâm đó và chỉ tập trung vào cái điều chính của mình thôi.
More thoughts comes, more distraction, so we cannot focus. So that's why you have to overcome the distraction. How to do that? That comes in the next year, in the subject. Okay, in the shamatha, it will come in that time.
Cho nên là nhiều suy nghĩ không cần thiết nó phát sinh trong tâm của mình thì mình không có gạt bỏ đi được, thì mình sẽ đánh mất luôn cái sự tập trung vào cái công việc chính của mình. Cho
If you
nên là
want
ở
to,
trong last
want to go on from here.
rồi cho nên ở trong sách sẽ hướng dẫn mình thiền tịnh chỉ để hướng dẫn mình kỹ thuật để gạt bỏ những cái điều không cần thiết và tập trung vào cái chỉ một cái điều chính mà thôi, last.
Okay, that's the main thing. Okay, so that is the point. Okay, so what you have to do. So these are the, these all qualities you can develop. Okay, for the first qualities, you should really develop as the students and as being the right students and the, like a master, both you can develop. The first thing is you start with the discipline. Okay.
Cho nên là đây là những cái phẩm tính rất là hay và rất là cần thiết. Mình cần phải trau luyện ở trong cuộc sống của mình, đặc biệt là ở trong cái mối quan hệ thầy trò. Nếu mà mình là học trò thì cần phải biết được những cái đặc tính cần phải có của một người học trò. Và nếu như mình ở trong cái vai trò hướng dẫn người khác thì hãy có những cái phẩm tính của một cái người dẫn đầu. Hãy rèn luyện đầu tiên với lại tính kỷ luật, là phải giữ được nguyên tắc là sự.
Discipline is the data to make your mind. Like an example, like if you have to run, okay, like an exercise for the 30 minutes running exercise at 8 o'clock. Okay, example, you have to tell yourself again and again, I must run, I must up. Tell it again and again, again and again to your mind.
Nhờ một cách để rèn luyện được tính kỷ luật về tính nguyên tắc của mình là mình phải liên tục nhắc nhở bản thân mình. Lấy ví dụ là mình đặt ra cái mục tiêu là cứ mỗi một buổi sáng là phải chạy bộ được 30 phút, thì mỗi ngày mình phải liên tục nhắc lại bản thân mình là tôi phải chạy 30 phút mỗi ngày, tôi phải chạy 30 phút mỗi ngày, liên tục nhắc bản thân mình.
Because your mind will find a lot of the excuse. When you don't want to do it, you will find a hundred of the excuse.
Và thỉnh thoảng khi mà bắt đầu mình bị trì hoãn, mình không muốn làm thì bản thân mình sẽ tự viện cớ, sẽ tự tìm lý do cho mình để không làm cái chuyện đó. Cái đó là mình tự lấy cớ cho bản thân mình thôi.
One time there's one lama, very young kid lama, and he was sleeping. So then I asked him to get up and go and get me something. So then he said, no, I'm sleeping. So I told him, you're not falling asleep, you're talking. He told me, no, I'm talking while I'm fall asleep. I'm talking in the sleep.
Dạ thì thầy kể chuyện là hồi xưa thì trong lớp thầy thì có một chú tiểu, lớp thầy dạy học thì có một chú tiểu ngồi ngủ gục, đang nói chuyện mắt thì nhắm lại, thì thầy gọi chú tiểu đó đứng dậy và đi lấy đồ cho thầy. Thì chú tiểu nói là không, con nào buồn ngủ lắm, con ngủ chứ con không có đi nổi. Thầy nói là đang ngồi nói chuyện mà sao nói là đang ngồi ngủ, thì chú tiểu nói là không, con tại con như vậy đó, đang ngủ cũng nói chuyện được là sao.
That's why the, if you don't want to do that, a thousand of the excuse you will find it. So that's why the first discipline is you always tell yourself that I must run at the 8 a.m. 8 o'clock. I must run. When 8 o'clock come, don't think too much. Just do it one time, two time. To make that discipline, first you start with like that. At least that to make it your habit. Once your habit, it's very easy. To something to become the your habit, research said at least it will take around the 21 days.
Nhờ cho nên là nếu mà mình không muốn làm chuyện gì thì mình có hàng ngàn lý do để mà mình né tránh cái chuyện đó. Nên để mà có thể tập được cái tính kỷ luật và tính nguyên tắc của mình thì phải liên tục nhắc nhở bản thân mình là ví dụ mình muốn chạy buổi sáng lúc 8 giờ, phải nhắc là sáng 8 giờ là phải dậy, sáng 8 giờ là phải chạy. và tới 8 giờ sáng là mình phải chạy, mình làm được một lần hai lần thì dần dần mình sẽ có được cái thói quen, và khi đã có được thói quen thì cái chuyện nó sẽ rất là dễ dàng đối với mình. Thì để mà có thể xây dựng được một thói quen mới á, thì qua một đó là mình cần phải có ít nhất là 20 lần liên tục được cái điều gì đó thì nó sẽ trở thành thói quen của mình là sao.
Follow it up to 21 days, make it a habit, then very easy.
À, cho nên nếu mà mình có thể mà cố gắng liên tục làm một chuyện gì đó trong suốt 21 ngày thì sau đó nó sẽ trở thành thói quen của mình. Sau đó nó sẽ rất là dễ dàng để mình có thể giữ vững được cái nguyên tắc và kỷ luật đó.
Okay, my habit is to stop the class on time. That's my habit, okay?
Dạ, cho
Not...
nên là cái
Uh-huh.
thói quen của thầy là kết thúc lớp đúng giờ đó.
Okay, thank you. Come on, okay.
Dạ, thầy cảm ơn lớp và thầy sẽ dừng ở đây. Thank you.
Thank you. Come on, come on. Hẹn gặp lại, Tucker. Hẹn gặp lại, Tucker.